Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, tôi Ngọc Mai vô cùng hào hứng được trò chuyện cùng một vị khách mời đặc biệt để tìm hiểu về một nhân vật lịch sử mà tôi vô cùng tò mò, đó là Trần Tự Khánh. Thực sự thì tôi chỉ biết ông là chú ruột của vua Trần Thái Tông, chứ chưa rõ lắm về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giáo sư sử học Trần Văn Hùng để giải đáp những thắc mắc này. Thưa giáo sư Hùng, nhiều người cho rằng Trần Tự Khánh là người đặt nền móng cho Vương Triều Trần. Liệu điều này có đúng không ạ?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Điều thú vị là khi nhắc đến Trần Tự Khánh, nhiều người thường chỉ nhớ đến ông với vai trò là chú ruột của Trần Thái Tông. Nhưng ít ai biết rằng Trần Tự Khánh chính là người có công lao rất lớn trong việc dẹp loạn, ổn định đất nước, tạo tiền đề cho sự hình thành của nhà Trần. Tôi còn nhớ một câu chuyện rất hay về ông. Ngọc Mai có biết năm 1209 đã xảy ra sự kiện gì không?
Năm 1209, hình như là năm mà thân phụ của Trần Tự Khánh là Trần Lý được ban thưởng hậu hĩnh sau khi dẹp loạn Quách Bốc, phải không ạ?
Chính xác. Sau khi Trần Lý mất, trọng trách quân sự đè nặng lên vai Trần Tự Khánh. Lúc này, đất nước vẫn còn rất rối ren. Vua Lý Huệ Tông còn quá trẻ, triều đình non yếu. Tàn dư của Quách Bốc vẫn còn đó, chưa kể các thế lực khác như họ Đoàn, họ Trần, họ Nguyễn mọc lên như nấm. Giữa cơn bão loạn lạc đó, Trần Tự Khánh nổi lên như một vị tướng tài ba. Cùng với cậu ruột là Tô Trung Tử, ông đã dẹp tan tàn dư Quách Bốc, thu phục các thế lực địa phương, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Ngọc Mai thử tưởng tượng xem, nếu không có Trần Tự Khánh, liệu nhà Lý có thể tồn tại được đến lúc nhà Trần thay thế không?
Đúng là một câu hỏi khó. Tôi cứ nghĩ rằng nhà Trần lên nắm quyền một cách dễ dàng, nhưng hóa ra lại có cả một câu chuyện dài và phức tạp như vậy đằng sau. Thật thú vị quá. Vậy thì với những chiến công lẫy lừng như thế, tại sao Trần Tự Khánh lại bị nghi kỵ trong triều đình ạ?
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Công cao cái chủ, chiến công càng lớn, Trần Tự Khánh càng bị nhiều người ghen ghét, đặc biệt là một số tôn thất nhà Lý. Họ lo sợ ngoại thích nắm giữ binh quyền, nên tìm cách ly gián vua Lý Huệ Tông với Trần Tự Khánh. Thậm chí, họ còn tác động đến Đàm Thái Hậu, gây khó dễ cho Trần Thị Dung. Mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, dẫn đến xung đột quân sự giữa họ Trần và các thế lực do triều đình hậu thuẫn. Ngọc Mai có nghĩ rằng việc Trần Tự Khánh đưa vua Lý Huệ Tông về thiên trường là một sai lầm không?
Tôi cứ nghĩ hành động đó là để bảo vệ nhà vua chứ.
Đúng là mục đích ban đầu là vậy. Nhưng hành động này lại bị các thế lực chống đối lợi dụng để tấn công họ Trần. Trần Tự Khánh bị vu oan giá họa. Tuy nhiên, ông vẫn một lòng trung thành với nhà Lý, tìm cách minh oan và tiếp tục dẹp loạn. Cuối cùng, sự trung thành và tài năng của ông đã được Lý Huệ Tông công nhận. Năm 1216, Lý Huệ Tông phong Trần Thị Dung làm hoàng hậu, Trần Tự Khánh làm thái úy phụ chính. Ngọc Mai thấy đấy, từ một người bị nghi kỵ, Trần Tự Khánh đã trở thành vị cứu tinh của triều Lý.
Điều này thật bất ngờ. Vậy sau khi nắm giữ binh quyền trở lại, Trần Tự Khánh đã làm gì ạ?
Ông cùng Trần Thừa và các tướng lĩnh họ Trần đã chỉnh đốn quân đội, dẹp tan các thế lực cát cứ còn lại, thu phục họ Đoàn, đánh bại Nguyễn Nộn, bình định nhiều vùng đất khác. Đến năm 1220, đất nước cơ bản được yên bình. Thật đáng tiếc Trần Tự Khánh lại qua đời khi mới 40 tuổi. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, nhưng cũng mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của Vương Triều Trần.
Qua câu chuyện của giáo sư Hùng, tôi mới hiểu được vai trò quan trọng của Trần Tự Khánh trong lịch sử. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba, mà còn là người đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của Vương Triều Trần. Những chia sẻ của giáo sư thật sự rất thú vị và bổ ích. Tôi đã học được rất nhiều điều mới mẻ về một nhân vật lịch sử tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Hùng đã dành thời gian chia sẻ cùng khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.